Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2022. Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và truyền đạt tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu quán triệt học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa 13.
Ngân hàng Phát triển Châu Á giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5%.
Thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển đại học.
Trong phần tin thế giới, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine.
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo thế giới ghi nhận 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 661 điểm cầu với 1.089.000 đại biểu tham gia học tập. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 7 với 4 chuyên đề: tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt nội dung về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai sẽ truyền đạt các chuyên đề còn lại.
Ngày hôm qua, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về vấn đề quảng cáo thuốc trên truyền hình, tình trạng thiếu thuốc, vật tư và nhân lực y tế. Thông báo nêu rõ về hoạt động quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng, các sản phẩm quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng chiếm tỷ trọng lớn trong số sản phẩm quảng cáo được phát trên đài truyền hình, đài phát thanh. Thực trạng này phản ánh nhu cầu chính đáng của các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người phát hành quảng cáo. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng nhằm bảo đảm đúng quy định, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số sản phẩm quảng cáo chưa đáp ứng yêu cầu, quảng cáo công dụng vượt quá thực tế, cách thể hiện còn phản cảm, thời điểm phát quảng cáo chưa phù hợp, thậm chí có trường hợp còn vi phạm thuần phong mỹ tục, cần có giải pháp khắc phục chấn chỉnh. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan y tế rà soát chịu trách nhiệm xác nhận nội dung chuyên môn liên quan đến các loại thuốc, thực phẩm chức năng trong quảng cáo trước khi phát hành, công khai nội dung xác nhận trên cổng thông tin điện tử để các cơ quan kiểm tra, thanh tra tổ chức phát hành quảng cáo, doanh nghiệp liên quan có căn cứ thực hiện. Bộ Y tế chỉ đạo rà soát lại toàn bộ nội dung quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đã được xác nhận để các cơ quan báo chí chấn chỉnh, không để tiếp diễn tình trạng quảng cáo vượt quá thực tế.
Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường đã ký công văn thông báo gia hạn 3.579 thuốc và nguyên liệu làm thuốc nước ngoài, thuốc và nguyên liệu sản xuất ở trong nước, vaccine và sinh phẩm y tế, bao gồm 2.694 thuốc ở trong nước, 806 thuốc ở nước ngoài và 79 vaccine sinh phẩm, nâng tổng số thuốc vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn qua hai đợt lên gần 10.000. Đây là đợt thứ hai công bố về gia hạn hiệu lực số đăng ký, đồng thời đây là số thuốc và nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 được công bố gia hạn hiệu lực số đăng ký theo quy định tại khoản 1, điều 14, nghị định số 29 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành nghị quyết số 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Văn phòng Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc, Văn phòng Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh, thành phố, Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Tháp tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước. Chương trình còn có sự tham gia của 50 đến 70 đơn vị tham gia tuyển dụng, tập trung các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã được nhiều tỉnh thành phố gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các địa phương đang chuẩn bị chu đáo các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để công bố điểm thi, bảo đảm thông suốt và tránh nghẽn mạng. Khi nhận dữ liệu về điểm, Bộ Giáo dục Đào tạo tải điểm lên hệ thống quản lý thi. Sau đó thì Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành đối sánh kết quả và công bố điểm thi đúng thời gian quy định. Theo báo cáo của các địa phương, đến thời điểm này, việc chấm thi đã được triển khai theo đúng tiến độ với cách làm chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, bảo đảm đúng quy chế. Các địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để công bố điểm thi vào ngày 24 tháng 7. Nhắc lại mục đích của kỳ thi, đó là lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông là căn cứ để cho nhiều trường đại học xét tuyển. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh yêu cầu chấm chính xác, công bằng, khách quan và trung thực. Trong đó thì việc chấm kiểm tra ít nhất 5% với các bài thi đã khớp điểm và các bài thi điểm cao là rất cần thiết.
Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, từ ngày hôm nay, các thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Điểm mới so với các năm trước, tất cả thí sinh đều phải đăng ký theo hình thức trực tuyến. Mọi năm thí sinh có thể đăng ký trực tiếp bằng phiếu hoặc trực tuyến. Thí sinh đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo https://thisinh.thichunghocphothongquocgia.edu.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia https://xác thực.dịchvucong.gov.vn. Mỗi thí sinh được đăng ký không giới hạn số nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non. Thí sinh cũng có thể điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022.
Tiếp theo là một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, trong ấn bản bổ sung triển vọng phát triển châu Á ADO 2022 được Ngân hàng Phát triển châu Á ADB công bố vào ngày hôm nay, ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023, như được công bố hồi tháng 4. Theo chuyên gia của ADB, thì tăng trưởng được thúc đẩy nhờ thương mại tiếp tục mở rộng, sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của lĩnh vực sản xuất chế tạo, đi lại trong nước và giải ngân vốn đầu tư công.
Thông tin về tình hình quản lý và giải ngân các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm nay, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã ban hành chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Kết quả trong tổng số 1.209,75 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022 đến ngày 15 tháng 6. Các đơn vị đã thực hiện là 405,31 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch. Giá trị giải ngân là 297,25 tỷ đồng, đạt 24,75% kế hoạch. Nguyên nhân kết quả giải ngân còn chậm là do nhiều dự án đang thi công phần thô nên giá trị khối lượng thực hiện không cao. Một số chủ đầu tư chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt nên dự án triển khai chậm, lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, hồ sơ nghiệm thu thanh toán.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giảm thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ vận tải, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời báo cáo Quốc hội xem xét tiếp tục giảm thuế trong cơ cấu giá xăng dầu. Lý do được đơn vị này đưa ra đó là trên cơ sở khảo sát tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận tải trên toàn quốc, phía Tổng cục Đường bộ nhận thấy hiện nay doanh nghiệp vận tải đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng. Trong khi giá nhiên liệu tăng, chi phí nhiên liệu trong cơ cấu giá thành chiếm từ 35 đến 45% tùy loại hình vận tải, nhiều doanh nghiệp vận tải tại các tỉnh thành phố trên cả nước vẫn chưa tăng giá cước.
Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá vàng SJC tiếp tục giảm sâu hơn 1 triệu đồng một lượng, niêm yết ở mức 63,3 và 65,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cao hơn giá vàng thế giới 16,6 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 63,3 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 65,3 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,4 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra, chênh lệch giá mua vàng. Giá mua bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 63 và 65 triệu đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 2 triệu đồng một lượng.
Theo lịch điều hành thì vào chiều ngày hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ chính thức điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Do giá xăng thế giới tuần vừa qua có xu hướng giảm nên giá bán lẻ xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay sẽ được dự báo là giảm theo. Hiện tại thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore là khoảng 2.600 đến 3.000 đồng một lít. Còn dầu diesel, dầu hỏa trong nước cũng đang cao hơn khoảng từ 1.000 đến 1.600 đồng một lít. Vì vậy mà trong kỳ điều hành ngày 21 tháng 7, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức giảm có thể là sẽ tương đương mức chênh. Theo đó thì giá xăng có thể giảm khoảng 2.600 đến 3.000 đồng một lít, còn giá dầu diesel cũng có thể giảm tới 1.600 đồng một lít. Trường hợp cơ quan quản lý chi quỹ bình ổn thì giá xăng dầu ở trong nước vào ngày 21 tháng 7 có thể giảm ít hơn.
Thưa quý vị và các bạn, cánh đồng sâm bố chính 5 hectare ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây do Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm làm chủ sở hữu, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn mở ra triển vọng phát triển đa dạng các loại cây trồng giá trị trên những vùng đồi gò của thủ đô.
Mô hình trồng sâm bố chính tại xã Thanh Mỹ của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm là một trong số các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bước đầu đạt hiệu quả cần được nhân rộng trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Sâm bố chính hay còn gọi là sâm thổ hào, sâm núi là sản vật quý, xưa kia được người dân vùng Quảng Bình dùng để tiến vua chúa. Sâm bố chính có vị ngọt, tính mát. Theo y học cổ truyền, sâm bố chính có một số tác dụng chính như điều trị ho, tác dụng hạ sốt, tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường chức năng tiêu hóa, điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ điều trị ung thư. Theo các nhà khoa học, sâm bố chính có dược tính rất cao. Dược tính sâm bố chính được cho là tương đương nhân sâm Hàn Quốc và chỉ thua dược tính của sâm Ngọc Linh. Nhận thấy về nhu cầu sử dụng dược liệu để chế biến các thực phẩm chức năng, phục vụ nâng cao sức khỏe của người dân ngày một cao, năm 2020, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây đã đưa cây sâm bố chính về trồng trên những thửa ruộng vốn chỉ trồng ngô, trồng sắn cho hiệu quả thấp. Để thực hiện được mô hình này, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm đã thuê 5 hectare đất của hơn 100 hộ nông dân thuộc thôn Vị Thủy, xã Thanh Mỹ. Giá thuê đất của Hợp tác xã đối với các hộ nông dân là 1,5 triệu đồng một sào một năm. Mô hình được Hợp tác xã sản xuất theo quy trình hữu cơ, có ứng dụng công nghệ cao ở một số khâu như hệ thống tưới nước tự động và ươm giống, thời gian trồng sâm bắt đầu vào mùa xuân. Cây sâm trồng từ tháng 3 đến tháng 9 sẽ cho thu hoa. Dự kiến sau một năm trồng sâm sẽ cho thu củ. Cả lá, hoa và củ của sâm đều có thể chế biến thành sản phẩm có lợi cho sức khỏe. Chị Uông Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm cho biết.
Cây sâm này thì nó là một trong những cái cây mà rất là yêu cầu rất là kỹ về mặt kỹ thuật. Ngay từ khâu làm đất cho đến quy trình lựa chọn giống, rồi nhân giống và cả quy trình chăm sóc cũng như là từ khi cây trưởng thành cho đến lúc có thu hoạch từ hoa cho đến quả rồi đến hạt. Và đến củ là cả một quá trình kéo dài trong suốt một năm. Thì đối với cây này đòi hỏi là rất là kỹ. Mình hoàn toàn phải dùng theo quy trình là hữu cơ, hướng hữu cơ và đạt được cái tiêu chuẩn là Global Gap. Mình cũng đã đang được, cái đơn vị chúng tôi đang được công nhận cái quy trình Global Gap đối với sản phẩm này. Thì vì thế cho nên là trong tất cả mọi khâu thì từ việc sử dụng phân cũng như là các cái dinh dưỡng và quy trình chăm sóc thì phải theo một cái quy trình rất là nghiêm ngặt.
Trồng sâm bố chính theo hướng hữu cơ có nhiều ưu điểm như không dùng thuốc bảo vệ thực vật, trừ cỏ và phân bón hóa học. Quy trình trồng được kiểm soát chặt chẽ, kiểm soát và truy xuất được nguồn gốc. Mô hình quen thuộc với đa số nông dân, dễ thực hiện, ít tốn kém chi phí đầu tư. Tuy nhiên, cách trồng này cũng có nhược điểm như dễ bị sâu bệnh tấn công. Sau mỗi vụ cần phải cải tạo đất bằng cách trồng các loại cây họ đậu và cày vùi thân lá cây để tạo độ tươi xốp cho đất nên không thể trồng thâm canh liên tục. Anh Trần Văn Nhân, phụ trách kỹ thuật Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm cho biết.
Bây giờ mình phải tỉa bớt những cây cành dưới này để nó thoáng gốc hay là nó đỡ sâu bệnh, và ba nữa là nó sẽ tập trung xuống củ nhiều hơn, tỉa khoảng độ 30-35%.
Sau hơn một năm trồng cây sâm bố chính, đến nay cả cánh đồng rộng 5 hectare ở thôn Vị Thủy, xã Thanh Mỹ được phủ kín màu xanh của lá, sắc hồng của cam của hoa sâm. Hiện trung bình mỗi ngày, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Lâm thu hái khoảng 200-300 kg hoa sâm bố chính, đem sấy lạnh hoặc để chế biến thành trà sâm. Ngoài ra, đơn vị còn chế biến ra 15 loại sản phẩm khác nhau từ hoa, lá, thân và củ sâm như mỹ phẩm dưỡng da, tinh bột hoa sâm nano, tinh bột nhân sâm nano, sâm tươi. Theo ước tính, khi thu hoạch trọn một vụ, mỗi hectare sâm bố chính sẽ cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng một năm. Theo ông Lê Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Thành Mỹ cho biết, hiện tại mô hình trồng cây sâm bố chính bước đầu được đánh giá tốt. Dự kiến thời gian tới, hợp tác xã sẽ vận động bà con có đất tham gia tiếp, hỗ trợ họ về mặt kỹ thuật cũng như bao tiêu sản phẩm. Và đây cũng là cách để giải bài toán về ruộng hoang đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều ở những vùng nông thôn. Ông Long cho biết thêm.
Thế thì là đang tích cực và tuyên truyền vận động nhân dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi làm sao để nâng cao cái thu nhập của gia đình lên để đạt cái kinh tế. Vì vậy chúng tôi đang áp dụng một số các cái mô hình là trồng cây ăn quả, rồi thì trồng các cái cây dược liệu. Thì hôm nay là xã Thanh Mỹ đã chọn được một cái mô hình là sâm bố chính về của địa phương. Tôi phát triển kinh tế để đem lại cái hiệu quả kinh tế.
Mô hình trồng sâm bố chính bước đầu cũng đã giúp một số hộ dân tại xã Thanh Mỹ nâng cao thu nhập. Cũng từ đó thay đổi cách nghĩ cách làm cho đại bộ phận người dân thoát ra khỏi lối canh tác cũ, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, từng bước vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị và các bạn, 931 trường hợp vi phạm giao thông đã bị đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Cầu Giấy xử phạt sau một tháng triển khai cao điểm tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự theo chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát Giao thông. Trong đó, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng các đơn vị liên quan trên địa bàn đã xử lý 68 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp xe chở quá khổ quá tải, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng. Để có được kết quả trên, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã không quản ngày đêm bám sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện, xử lý nhanh chóng các vi phạm, nâng cao ý thức người dân, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đây cũng là thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân của Công an quận.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông hai chiều trên đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện thí điểm trong vòng 3 tháng. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chức năng thu hồi điểm trông giữ xe dưới lòng đường Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ công tác thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông tổ chức điều chỉnh biển báo, duy trì mặt đường sơn kẻ, hệ thống vạch sơn trên tuyến đường từ Phùng Hưng, đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng và các tuyến đường xung quanh giao cắt theo đúng nội dung thông báo.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về nhân rộng mô hình camera an ninh trên địa bàn thành phố. Theo đó, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng triển khai mô hình camera an ninh tại 121 phường xã thị trấn của 30 quận huyện thị xã. Qua giả soát, đánh giá việc triển khai thực hiện của các đơn vị địa phương, thấy rằng mô hình camera an ninh là giải pháp hữu hiệu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ghi nhận của phóng viên tại huyện Thường Tín.
Xã Tứ Nhân là một trong những xã trọng điểm của huyện Thường Tín, địa bàn tập trung đông dân cư sinh sống, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, từ năm 2020, địa phương này đã huy động kinh phí từ ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa để lắp đặt 45 camera tại các trục đường chính, ngã tư, trường học, trung tâm xã và những điểm phức tạp về an ninh trật tự. Hiệu quả của các camera được khẳng định ngay từ việc hỗ trợ phục vụ công tác điều tra các vụ án xảy ra ngay trên địa bàn. Trung tá Trịnh Công Sơn, trưởng công an xã Tự Nhiên chia sẻ.
Từ đầu năm đến nay thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn đảm bảo. Phạm pháp hình sự thì xảy ra vẫn hạn chế, có 2 vụ thôi. Thì cũng giảm so với thời gian trước. Có 2 vụ trộm, nhưng mà 2 vụ trộm này và các chị là cũng từ cái công tác camera chúng ra giám sát ấy, của nhà dân thì chúng tôi là đã khám phá được ngay đấy, thì thành tích.
Ông Nguyễn Xuân Phiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tự Nhiên cho biết, hệ thống camera an ninh đã hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.
Thì sau khi họp đảng ủy, anh Sơn đưa ra, trưởng ban đưa ra là đảng ủy ủng hộ rất cao. Trong đó kế hoạch ủy ban xã đã triển khai toàn bộ đến các thôn, các cụm dân cư là nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Một là cái thắp sáng vùng quê, hai là cái camera giám sát. Đấy. Các trưởng thôn là ủng hộ rất cao, thì cũng đã dẹp bỏ một phần nào những cái đối tượng ý là công an là nắm được ngay.
Ở xã Hồng Vân, với nguồn kinh phí của địa phương và xã hội hóa từ quần chúng nhân dân, toàn xã hiện đã lắp đặt 32 camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư giao nhau với quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, liên thôn, khu trung tâm hành chính, công sở, cổng trường học trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân đánh giá.
Thế cho nên là về hạ tầng ấy, thì ngoài các cái mắt mà do các đồng chí lắp đặt thì những hộ dân người ta cũng rất là đồng thuận, người ta kết nối, chia sẻ cái hạ tầng đường dây viễn thông, rồi cung cấp IP cho các đồng chí quản lý. Thế thì trên cái cơ sở đó thì hiện nay về cơ bản người dân Hồng Vân được biết như vậy thì là người dân Hồng Vân rất là yên tâm. Đầu tiên là người dân là yên tâm bởi vì luôn luôn có những các đồng chí là giám sát giúp rồi. Thứ hai là về đối với các cái đối tượng trong cũng như ngoài địa phương, khi biết Hồng Vân có camera thì như vậy tôi có ý kiến ấy là biết cái là cũng tránh ngay, không có những hành vi vi phạm pháp luật tại những cái vị trí, những cái nói chung là toàn xã luôn, là hạn chế rất là nhiều. Thứ ba nữa là gì, là cái thuận lợi của nó chính là công tác chúng ta giám sát được mọi lĩnh vực, từ giao thông, có những cái vấn đề gì cần phản ánh kiến nghị thì cái công cụ hỗ trợ này nó giúp rất là tốt, đắc lực luôn, để cho cái công tác truy vết xử lý tình huống rất là nhanh, chính xác.
Hiện tại, hầu hết các hình ảnh ghi lại từ camera đều được truyền tải về hệ thống máy tính của Ban Công an xã. Từ khi có các camera an ninh hỗ trợ, tình trạng mất an ninh trật tự, uống rượu, gây gổ hoặc tụ tập cũng giảm hẳn. Và đặc biệt là mô hình camera an ninh kết hợp cùng với mô hình ánh sáng an ninh thì hiệu quả càng rõ rệt. Từ khi camera an ninh được triển khai trên địa bàn tới nay, tình trạng vi phạm an ninh trật tự, trộm cắp đã giảm khoảng 30% so với trước đó. Và hiện, Công an xã Hồng Vân cũng đã và đang tiếp tục vận động người dân nhân rộng mô hình này tại một số thôn còn lại. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường, trưởng Công an xã Hồng Vân cho biết thêm.
Lúc đầu ấy, thì bà con thì người ta cũng là từ cái việc là lắp đặt này ấy, thì người ta tất nhiên là nó kinh phí thì nó cũng lớn. Tuy nhiên khi mà vận động tuyên truyền thì nhân dân rồi doanh nghiệp người ta thấy cái việc này là phục vụ cho chính bản thân là gia đình người ta, thứ hai là cái tuyến ngõ người ta là đảm bảo nhiệt tự. Thế bảo cái này thì người ta đi ngủ mà có công an trông hộ thì tốt quá. Đấy, thế nên là cũng là cái mà sau khi vận động tuyên truyền thì người ta thấy là nó rất có ích. Đấy, và cái việc này là người ta ngủ những ngày đêm có công an trông. Đấy, thế là từ đấy là phục vụ cái việc lợi ích bản thân là của người ta, thế nên người ta rất ủng hộ. Thậm chí là cung cấp cả hệ thống điện rồi mạng là người ta cung cấp luôn.
Có thể thấy, mô hình camera an ninh đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây thực sự là một biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả cao, cần được tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ ngày hôm qua kêu gọi tất cả các bên trong xung đột Ukraine hãy bình tĩnh ngồi xuống và nối lại đàm phán. Đại sứ Tần Cương nói rằng Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và nối lại đàm phán giữa các bên liên quan trong xung đột, bao gồm cả Mỹ và NATO. Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết việc giải quyết vấn đề Ukraine vẫn phải dựa trên nguyên tắc đáp ứng các mối quan ngại chính đáng của nhau.
Ngày hôm qua, Thủ tướng Mario Draghi đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện Italy với 95 phiếu ủng hộ, 38 phiếu chống. Song ba đảng lớn trong Liên minh cầm quyền là Phong trào 5 sao, Liên đoàn và Fora Italia đều từ chối tham gia bỏ phiếu. Tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này, trong số 320 thượng nghị sĩ có đủ tư cách bỏ phiếu thì chỉ có 133 người tham gia.
Hãng Interfax dẫn phát biểu trên truyền hình của Phó Thủ tướng Nga Prime Minister Alexander cho biết nước này sẽ không xuất khẩu dầu mỏ ra thị trường thế giới nếu mức giá trần thấp hơn chi phí sản xuất. Tuyên bố trên của Phó Thủ tướng Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước đang cân nhắc áp mức giá trần lên dầu nhập khẩu từ Nga nhằm gia tăng sức ép đối với Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Thưa quý vị, trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng tại Moscow và siết chặt hơn nữa về nguồn cung, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo mức thiệt hại của Đức sẽ lên tới 2,7% GDP vào năm 2023 và 0,4% vào năm 2024. IMF cho rằng rủi ro sẽ là rất lớn đối với nền kinh tế của Đức nếu Nga đóng hoàn toàn đường ống Nord Stream 1, trong khi nền kinh tế toàn cầu suy yếu và tắc nghẽn nguồn cung trên diện rộng. Thậm chí tăng trưởng của Đức có thể bằng không ngay trong những quý tới.
Bộ trưởng Kinh tế các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU ngày hôm qua đã tiến hành hội nghị không chính thức tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc nhằm thảo luận về động lực cũng như biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường nội khối, chuyển đổi và phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh EU đang đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những biện pháp được đề cập là hỗ trợ các khu vực đang bị tụt hậu có cơ hội tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển, thiết kế hoặc dịch vụ khách hàng, nhất là đối với các ngành công nghiệp mới nổi như năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo.
Cơ quan thống kê Canada cho biết chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 6 vừa qua đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 1983. Trước đó, thì các chuyên gia phân tích tài chính dự kiến lạm phát sẽ trở nên tồi tệ hơn với mức tăng là 8,4%.
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch bổ sung khi dịch COVID-19 tái bùng phát và số ca nhiễm mới đã vượt mốc 70.000 ca một ngày. Theo đó, từ ngày 25 tháng 7, các bệnh viện, cơ sở y tế, viện dưỡng lão sẽ đình chỉ việc gặp mặt trực tiếp để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm. Toàn bộ nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện, cơ sở y tế, viện dưỡng lão bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm PCR mỗi tuần một lần.
Tổ chức Y tế Thế giới thông báo, thế giới ghi nhận tổng cộng 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó thì đã có 5 ca tử vong tại châu Phi. Hầu hết các ca bệnh được ghi nhận cho tới nay đều là ở châu Âu, đặc biệt là trong nhóm nam giới có quan hệ đồng tính. Tất cả các ca tử vong đều được ghi nhận tại châu Phi, nơi từng nhiều lần phát hiện các đợt bùng phát dịch bệnh này.
Ngày hôm qua, truyền thông địa phương Thái Lan cho biết ít nhất 20 người đã bị thương sau khi một tàu cao tốc bốc cháy do nổ động cơ khi đang di chuyển trên vịnh Thái Lan. Sau khi xảy ra sự cố, 18 hành khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu và được đưa đến bệnh viện địa phương. Trong số những người bị thương, có 2 người bị thương nặng.
Theo cơ quan dự báo thời tiết của Mỹ, nắng nóng kỷ lục tiếp tục xảy ra tại hơn 20 bang trải dài từ phía đông sang phía tây của nước này, đặc biệt là những bang miền Trung và Tây Nam với nhiệt độ có thể lên tới 45 độ C. Tại nhiều bang như là New York hay là Connecticut, giới chức của nhiều thành phố đã phải ban hành tình trạng nắng nóng khẩn cấp hoặc là cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà hoặc đến các trung tâm cộng đồng tránh nóng từ hôm nay đến hết tuần. Trong khi đó, tại các bang miền Tây Nam như là Texas và Oklahoma, nhiệt độ đã tăng lên mức kỷ lục hơn 46 độ C, cao hơn so với 44,5 độ C của năm 2018.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu trận đấu gặp Bình Dương tại vòng 8 V-League 2022 khá thận trọng, nhưng họ lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay ở phút 11 do công của Văn Toàn. Hưng phấn sau bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có pha lập công thứ 2 trong trận ở phút 34 và người ghi bàn vẫn là Văn Toàn. Sang hiệp 2, Bình Dương chơi tốt hơn và có rất nhiều cơ hội, nhưng đội khách chỉ có một lần thành công, với bàn gỡ của Vĩ Hào ở phút 50. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai có 13 điểm sau 8 trận đấu, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh đang rất muốn thắng trong cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ngay phút thứ 3, trung vệ Văn Nam đã có pha đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Paulo đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho đội khách. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Tùng Quốc đã kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng điều đó cũng không giúp họ tránh được trận thua thứ 3 liên tiếp. Trên sân Hàng Đẫy, chỉ mất 7 phút để Hà Nội FC có được bàn thắng mở tỷ số trước vị khách Sài Gòn FC. Đây là tình huống mà hai cầu thủ của đội khách đã phá bóng hụt trước đường truyền dài vượt tuyến của Hà Nội FC. Siladi băng và dứt điểm một chạm đưa bóng vào lưới của thủ môn Hoài Anh. Bất ngờ xảy ra ở phút 24 khi Thành Trung phạm lỗi với Minh Tuấn trong vòng cấm địa và hậu vệ Mạnh Cường đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Tấn Trường, ghi bàn thắng gỡ hòa một đều cho Sài Gòn. Tuy nhiên, sức ép của đội bóng thủ đô vẫn rất lớn. Lê Xuân Tú và Phạm Tuấn Hải đã ghi bàn ở các phút 32 và 83, ấn định tỷ số 3-1. Hà Nội FC có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp và lần đầu ghi 3 bàn trong một trận ở mùa giải này. Paris Saint-Germain đã không làm người hâm mộ Nhật Bản thất vọng khi ở trận giao hữu với Kawasaki Frontale, huấn luyện viên Christopher Cartier tung ra sân đội hình mạnh nhất với hàng công gồm Messi, Neymar và Mbappe. Ở hàng phòng ngự, Sergio Ramos cũng xuất trận. Paris Saint-Germain thi đấu thong dong, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng phải đến phút thứ 33, từ một tình huống Mbappe phát động, Hakimi trả ngược cho Messi dứt điểm bằng chân phải, bóng đập chân hậu vệ Kawasaki rồi đi vào lưới. Sang đầu hiệp 2, Messi vẫn được giữ trên sân. Phút thứ 58, cựu đội trưởng Barca tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống ban bật ăn ý với Juan Bernat. Hậu vệ người Tây Ban Nha căng ngang vừa tầm để Calimuendo đệm bóng cận thành nhân được cách biệt.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 7 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Lê Thông, Thu Minh, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.